SBS Việt ngữ.
Lời nói đầu, Yến Thi xin kính chào tất cả quý vị thính giả của đài SBS. Như chúng ta đã biết, tuổi thọ trung bình tại Úc là 80 tuổi và dân số ngày càng già hóa đi. Trong vòng đời của một con người, chuyện sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi. Việc có người thân qua đời là một chuyện đau buồn trong gia đình. Nhưng điều chúng ta cần làm là thu xếp tang lễ theo đúng thủ tục và quy trình cho người quá cố, theo đúng tín ngưỡng, tập tục, văn hóa và truyền thống của mỗi gia đình. Trong tạp chí Hạt giống yêu thương tuần này, Yến Thi xin gửi đến quý vị những chia sẻ và thông tin cần thiết khi người thân của quý vị qua đời tại Úc. Trước hết, chúng ta sẽ đến với sự chia sẻ của chị Duyên Trần, một vị thính giả có mẹ vừa mới mất tại bệnh viện. Xin kính chào chị Duyên Trần và rất là cảm ơn chị ngày hôm nay đã đến với chương trình của đài SBS. Trong ngày hôm nay thì trước hết Yến Thi xin chia buồn cùng với gia đình chị, bởi vì cũng vừa biết là mẹ chị vừa mới qua đời. Xin cảm ơn chị đã chịu nhận lời cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thì xin cho Yến Thi được hỏi chị một câu hỏi, đó chính là lúc mà mẹ chị qua đời đó, thì chị nhận được tin như thế nào và có những cái thủ tục gì chị phải chuẩn bị trong suốt quá trình đó?
Dạ, kính chào cô Yến Thi. Cái ngày hôm đó đó, khi mà buổi sáng thì mẹ tôi cảm thấy mệt và khó thở nên chúng tôi đã gọi ambulance đặng đưa mẹ đi bệnh viện. Thì khi mà đưa đi bệnh viện thì vừa xuống ambulance thì mẹ tôi được đưa vô phòng cấp cứu, và tại đây người ta đã cho mẹ tôi thở oxy và làm các thủ tục để cho mẹ tôi khỏe trở lại. Thì khoảng vài tiếng sau thì mẹ tôi cảm thấy da mặt mẹ tôi hồng hào trở lại và mẹ tôi đã khỏe trở lại, và bác sĩ đã không còn cho mẹ tôi dùng oxy nữa. Thì mẹ tôi lúc đó lại thấy tươi tỉnh hơn, nói chuyện vui vẻ hơn. Thì bác sĩ có báo với chúng tôi là bây giờ các chị có thể yên tâm ra về. Chút nữa đây tôi sẽ chuyển bà cụ lên phòng trên, bà cụ khỏe rồi không ở phòng cấp cứu nữa, thì có thể nếu mà không có gì xảy ra thì có thể là ngày mai sáng mai tôi sẽ báo anh chị lên đón bà cụ về. Nhưng mà khi mà chúng tôi ra về rồi thì khoảng buổi chiều khoảng 4 giờ thì bác sĩ đã gọi lên và nói là mẹ tôi đã mất. Chúng tôi thật là bàng hoàng, không biết là mất như thế nào, bởi vì buổi sáng mình còn thấy mẹ mình đang vui vẻ nói chuyện với mình mà. Mình mới thấy là mẹ mình khỏe rồi, mình đi về được rồi. Thì lúc đó tụi tôi lật đật chạy lên thì người ta đã cho tôi nhìn thấy mẹ tôi, và xác của mẹ tôi đã được tắm rửa sạch sẽ và nằm trên cái giường giống như là một người đang ngủ gì đó. Sau khi tụi tôi vô thăm xong thì tụi tôi hỏi, chúng tôi thật nguyên gia đình chúng tôi thật là bối rối, không biết điều gì mình phải làm tiếp tục nữa. Thì cũng được bệnh viện, nhân viên của bệnh viện hướng dẫn là bây giờ xác của chị, sau khi chị ra về thì mẹ chị sẽ được bỏ vô phòng lạnh, xác mẹ chị sẽ được bỏ vô phòng lạnh. Rồi chị phải về, chị có thể về kiếm một cái nhà hoàng nào gần nhất mà chị tin tưởng. Rồi chị nói chuyện với nhân viên nhà hoàng thì nhân viên nhà hoàng sẽ đến đây và chúng tôi sẽ cho cái giấy chứng tử của mẹ chị để nhân viên nhà hoàng xác của mẹ chị và đem chứng tử về cho chị luôn. Thì nhà hoàng có hẹn với tôi là ngày mai họ sẽ lên lấy xác, và khi xác đem về được tới nhà hoàng thì họ sẽ báo chúng tôi. Thì sáng hôm sau khoảng 10 giờ thì họ gọi lại, họ nói là xác của mẹ chị đã được đem về nhà hoàng. Thì chúng tôi lên, thì lúc đó chúng tôi làm việc với nhà hoàng, thì nhà hoàng cũng hướng dẫn rất là cặn kẽ. Tùy theo cái tôn giáo của mình, tại tôi là đạo Thiên Chúa, cho nên nhà hoàng mới hướng dẫn chúng tôi là phải liên lạc với cha để sắp xếp cái giờ mà, những như là cái giờ để cho ba mẹ, cho mẹ tôi á, để cho cái ra cái cáo phó, và sắp xếp cái giờ để ra cái cáo phó, để có cái giờ giấc mà cho làm lễ phát tang, rồi ngày nào phát tang, ngày nào cho người đến viếng, và ngày nào đưa đi nhà thờ trước khi đem mặt mẹ tôi đi thiêu. Thì sau khi mà làm việc xong rồi, về giá cả, về cách chọn hòm này kia, thì họ cũng hướng dẫn tôi rất là cặn kẽ. vì tôi thấy là mẹ tôi mất là không có chôn, mẹ tôi chỉ là thiêu, nên chúng tôi đã chọn một cái hòm tương đối, gọi là giá tương đối trung bình, không thấp mà không cao để cho mẹ. Tuy là nói giá trung bình nhưng mà cái hòm nhìn rất là đẹp, nhìn rất là đẹp, nên chúng tôi đã chọn cái hòm đó. Rồi sau đó chúng tôi đã làm một cái bản cáo phó đi gặp cha và cho cha biết ngày giờ cha có thể đến làm lễ được. Thì chúng tôi làm một bản cáo phó dán ngay nhà hoàng. Thì tới ngày đầu tiên á, thì tại nhà hoàng á, thì cha đến làm lễ, rồi tất cả mọi người bà con đến đọc kinh, rồi cha làm lễ phát tang ngày hôm đó. Thì sau đó mỗi ngày chúng tôi đều đến viếng để mở cửa nhà hoàng cho mọi người đến viếng mẹ tôi được 2 ngày. Qua ngày thứ 3 thì 9 giờ sáng nhà hoàng á chở xác mẹ tôi vô nhà thờ, cha đã làm để cha làm lễ ở đó. Rồi sau đó thì chúng tôi mới đưa mẹ đi lên nhà thiêu. Dạ. Nói chung là trong cái quá trình khi người thân nhân mình mất á, mình thật là bối rối không biết phải làm gì, nhưng mà mình cũng đã được sự hướng dẫn tận tình của nhà thương và của nhà hoàng nên mọi việc coi như là cũng thông suốt ạ.
Xin một lần nữa gửi lời chia buồn đến gia đình chị Duyên Trần và xin cảm ơn chị đã đến với Vietnamese SBS Radio để chia sẻ những kinh nghiệm của chị khi có người thân qua đời tại Úc. Theo chia sẻ của chị, khi có một bệnh nhân qua đời trong bệnh viện sẽ báo cáo với thân nhân của người đó để gia đình có thể nhìn mặt người quá cố một lần cuối. Đây cũng là cách để làm vơi đi nỗi đau của những người thân trong gia đình. Đầu tiên, quý vị nên báo cho nhân viên bệnh viện là quý vị muốn nhìn mặt người quá cố để họ thu xếp thời gian hợp lý. Thường thường, việc nhìn mặt người quá cố trong bệnh viện sẽ diễn ra rất nhanh chóng vì phòng ốc bệnh viện trước hết là không có nhiều và không phù hợp cho việc nhìn mặt người quá cố. Cho nên, nếu việc nhìn mặt người quá cố trong nhà quàng khi đến thăm nom thì sẽ tốt hơn. Sau khi xác được chuyển đến nhà quàng, quý vị có thể đến nhà quàng để nhìn mặt người quá cố cùng với những người thân khác trong gia đình hoặc là bạn bè của người quá cố. Cách thức liên hệ với nhà quàng như thế nào? Khi có người thân qua đời, trước hết chúng ta phải kiểm tra xem trước mắt người đó có để lại ý nguyện gì không, có muốn sử dụng nhà quàng không hoặc hình thức chôn cất như thế nào. Có để lại giấy tờ nào cho thấy họ đã trả tiền trước cho nhà quàng hay công ty tang lễ nào đó hay không, kể cả quyết định họ muốn mai táng, hỏa táng hay an táng. Thông thường, nếu người chết không để lại di nguyện, các gia đình tại Úc thường tìm đến nhà quàng gần nơi của người mất nhất để tiện việc đi lại và hàng xóm có thể đến thăm nom. Nhà quàng gần nhất thường nằm trong niên giám điện thoại, những trang vàng và những trang trắng hay những tờ báo địa phương. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể hỏi bệnh viện, họ sẽ đưa cho chúng ta danh sách. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là gặp gỡ nhà quàng và bàn luận. Tùy theo phong tục tập quán, truyền thống, văn hóa mà nhà quàng sẽ đưa cho quý vị, những lựa chọn phù hợp và gói dịch vụ mà họ sẽ cung cấp. Về pháp lý, quý vị không bắt buộc phải tổ chức bất kỳ thủ tục hoặc nghi lễ nào hết. Tuy nhiên, điều mà quý vị cần phải tuân theo là thu xếp việc mai táng, an táng hoặc hỏa táng người quá cố tại nghĩa trang hay nhà hỏa táng hợp lệ. Khi nào thì cần giấy chứng tử cũng là một câu hỏi lớn. Khi bệnh nhân qua đời tại bệnh viện, đội ngũ nhân viên y tế sẽ cấp giấy chứng tử và gửi đến nhà quàng trong thời gian sớm nhất. Nhà quàng sau đó sẽ nộp cho sở đăng bạ khai sinh, khai tử và hùng thú. Cơ quan này sẽ gửi bản sao công chứng đến người chịu trách nhiệm. Nếu cần bản sao giấy chứng tử gấp, xin quý vị phải liên hệ với nhà quàng. Xin nói thêm ở đây, nếu cha mẹ mất tại Úc và vẫn còn một số người con tại Việt Nam, giấy chứng tử rất quan trọng. Nếu có giấy chứng tử, người con ở Việt Nam sẽ rút ngắn được thời gian xin visa và mua vé máy bay. Việc này tạo cơ hội cho những người con còn lại ở Việt Nam có thể đến kịp tang lễ của cha mẹ mình tại Úc. Và trong một vài trường hợp đặc biệt, người quá cố có thể để lại lời dặn rằng họ muốn hiến tặng một bộ phận hoặc một mô cơ thể cho các cơ sở y tế tại Úc. Và trong trường hợp này, chúng ta cũng phải cho nhân viên bệnh viện biết. Sau đây là cuộc trò chuyện với anh Chris, một trong những nhân viên làm việc ở Viện Dưỡng Lão Smithfield.
Dưỡng lão thì có bác sĩ trông nom cho các bệnh nhân. Khi mà nếu mà lỡ có người nào mất á, thì cái nursing home sẽ đưa cho một cái giấy khai tử và đưa cái thi thể của người mất đi lại cho nhà hoàng. Rồi gia đình á, thì nói chuyện với nhà hoàng và nhà hoàng sẽ lo giấy tờ với gia đình. Nursing home chỉ là lo tới cái chỗ mà đưa giấy tờ đầy đủ cho nhà hoàng để nhà hoàng biết, để cô có thể là lo tang lễ cho ba má cô. Theo thủ tục á, là khi mà người nào mất á, thì nursing home hoặc là bác sĩ phải chứng tử và phải nói là người này mất tại vì sao, người này có bệnh tình ra sao, và rất là có nhiều tài liệu, có nhiều chi tiết cho người bệnh nhân đã mất.
Tiếp theo là khám nghiệm tử thi nếu như người quá cố không qua đời tại viện dưỡng lão hoặc bệnh viện. Nếu cái chết xảy ra bất ngờ, quý vị có thể yêu cầu khám nghiệm tử thi cho người quá cố. Nhờ cuộc khám nghiệm này, nhân viên có thể dễ dàng tìm ra nguyên do vì sao người nhà quý vị qua đời. Bản sao báo cáo khám nghiệm tử thi sẽ được gửi đến toán điều trị người quá cố. Bác sĩ gia đình của quý vị cũng có thể hỏi xin một bản báo cáo này. Gia đình có thể hỏi toán điều trị hoặc bác sĩ gia đình xin bản báo cáo này. Bản báo cáo này có khi phải mất đến 4 tuần để hoàn tất, và trong một số trường hợp cần phải phân tích chuyên khoa hơn, thời gian báo cáo chính thức sẽ hoàn tất, có thể sẽ lâu hơn. Khi nào thì thẩm phán pháp y vào cuộc? Thẩm phán pháp y vào cuộc khi có người bị chết bất ngờ, như là có cái chết không tự nhiên, chết do tai nạn thương tích, chết vì trước đó bị cảnh sát giam giữ, chết đột ngột trên bàn mổ hoặc chết trong lúc đang làm các thủ tục y khoa. Khi bác sĩ không thể ký giấy chứng tử ghi nguyên nhân cái chết, không xác định được danh tính của người chết hay người đang được bộ dịch vụ nhân sinh chăm sóc. Người bệnh là bệnh nhân không tự nguyện theo quy định trong đạo luật sức khỏe tâm thần, Mental Health Act. Trong một số tình huống cũng cần có báo cáo chuyên môn của chuyên gia như cảnh sát, bác sĩ, đội cứu hỏa và báo cáo của các nhân viên trong cái chết của người đó. Trong bản báo cáo, thẩm phán pháp y sẽ ghi rõ tên của người quá cố, nguyên nhân dẫn đến cái chết và chi tiết cần thiết để chính thức khai tử cho người này. Bước tiếp theo là chúng ta phải tìm di chúc của người đã quá cố. Một trong những điều quan trọng là việc tìm ra di chúc của người quá cố. Đây có thể được coi là lời dặn cuối cùng hoặc bất kỳ văn bản pháp luật nào khác được ghi lại. Trong di chúc hoặc lời dặn cuối cùng, có khi ghi rõ ý muốn của người quá cố về việc tang lễ và mai táng họ, hỏa táng hoặc an táng họ theo hình thức mà họ muốn. Một giấy tờ quan trọng khác có thể hiện hữu là thỏa thuận hay các thỏa thuận tang lễ đã trả tiền trước với một nghĩa trang nào đó, hoặc họ đã mua một chỗ nào đó trong nhà thờ hoặc nghĩa trang. Muốn có người làm cố vấn pháp lý về di chúc và lời dặn cuối cùng, xin quý vị hãy liên lạc với State Trustee hoặc Legal Aid. Luật sư của người quá cố hoặc luật sư của quý vị sẽ giúp quý vị tìm ra được di chúc của người quá cố, vì trong bản di chúc thường có số hồ sơ và dựa trên số hồ sơ đó có thể tìm ra được di chúc của người quá cố một cách dễ dàng. Ngoài ra, Văn phòng Chứng thực Di chúc Probate Office thuộc Tòa án Thượng thẩm, văn phòng này chính thức công nhận chấp hành viên, người có thẩm quyền phân chia di sản. Nếu người quá cố không để lại di chúc, văn phòng chứng thực di chúc sẽ chỉ định một chấp hành viên chịu trách nhiệm cho di sản. Văn phòng chứng thực di chúc sẽ hướng dẫn quý vị những việc cần phải làm. Có khi luật sư hoặc công ty ủy thác, trust company, sẽ được chỉ định để trợ giúp chấp hành viên thi hành nhiệm vụ. Nhận trợ giúp từ ai? Bất cứ người nào không đủ khả năng chi trả cho phí tổn đám tang thương mại có thể được lãnh trợ cấp tang chế, gọi là bereavement assistant. Nếu cần có người giúp quý vị thêm về điều này, xin quý vị nói chuyện với nhân viên xã hội tại bệnh viện. Lo làm đám tang có khi rằng chi phí rất tốn kém, và một số người hội đủ điều kiện, họ được lãnh trợ cấp tài chính do Centrelink cấp. Muốn biết mình hội đủ điều kiện được lãnh bất kỳ trợ cấp tài chính nào hay không, xin quý vị liên lạc với văn phòng Centrelink trong khu vực quý vị cư ngụ. Và khi có một người thân qua đời, thì chúng ta sẽ thông báo cho những ai? Tất nhiên là chúng ta nên thông báo cho người thân trong gia đình, bà con, bạn bè và đồng nghiệp, người đã được chỉ định làm chấp hành viên di chúc, luật sư, bác sĩ, nha sĩ, nhân viên y tế của người quá cố, những tổ chức tài chính như là ngân hàng, quỹ hưu bổng, đại diện tôn giáo hay nhà thờ, giáo đường, nơi mà người quá cố đã tới lui trong quá trình sống, công ty bảo hiểm sức khỏe Medicare, công ty bảo hiểm nhân thọ, nhà xe hơi, công ty đã làm qua của người quá cố, Centrelink nếu người quá cố lãnh tiền cấp dưỡng. Ngoài ra, người phối ngẫu hay người chăm sóc khi có hội đủ điều kiện được lãnh trợ cấp tàn chế. Đến 14 tuần sau khi người kia qua đời, quý vị cũng cần báo cho họ biết quý vị đang lãnh trợ cấp hoặc phụ cấp người chăm sóc tại Centrelink. Chủ nhà, nếu người quá cố ở nhà thuê, những dịch vụ trợ giúp của chính quyền địa phương hoặc là cộng đồng, các bệnh viện dịch vụ chăm sóc sức khỏe từng chăm sóc người quá cố, sở thuế, văn phòng bầu cử liên bang và tiểu bang, câu lạc bộ hoặc hiệp hội mà người quá cố đã tham gia, bưu điện và dịch vụ công cộng ví dụ như là thư viện, các công ty tiện ích sinh hoạt ví dụ như là ga, nước, điện, điện thoại, internet khi người quá cố đã qua đời. Khi có một người thân qua đời, chúng ta cảm thấy đau buồn là chuyện rất đổi bình thường và chúng ta cũng có những cảm xúc lẫn lộn khác nhau. Chúng ta có thể phản ứng khác nhau về thể chất, tình cảm, tâm lý, bao gồm cả bị sốc, buồn rầu, giận dữ, cảm giác trống trải, tuyệt vọng, cô đơn, cảm giác buồn, tội lỗi và bị thậm chí nặng hơn là chúng ta có thể bị trầm cảm. Quý vị không đơn độc, quý vị có thể chia sẻ với những nhân viên xã hội, quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Hạt Giống Yêu Thương tuần này và xin hẹn gặp lại chương trình tuần sau với những câu chuyện chia sẻ khác của chúng tôi.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.